Ba điều ước.
Ngày xưa, có một nông dân nghèo tên là Dorje. Hàng ngày phải vật lộn với miếng đất khô cằn, chịu bao nhiêu khổ nhọc mới có miếng bánh mì. Mỗi ngày, Dorje đi làm về, thì lại không được lời an ủi nào của vợ mình. Vì Pekmala, vợ ông, lúc nào cũng chê bai, không chịu làm kiếp vợ một nông dân. Nhiều đêm trước khi đi ngủ, Dorje chỉ mong có điều duy nhất là bà vợ ngày nào đó sẽ câm luôn. Ông cầu nguyện thực sự điều đó. Ngoài ra, ông không còn biết điều gì cao quý khác. Một buổi sáng, lúc Dorje còn đang cày thửa ruộng lúa mì, thì bỗng nhiên có bóng một người đàn bà từ xa đi tới. Người đó phát ra hào quang như một bà tiên. Dorje lập tức quỳ xuống xin ban phước. Bà tiên cho Dorje hơn cả một điều ước. Ngày hôm nay, ba điều ước của ngươi sẽ thành sự thật. Bà tiên nói xong liền biến mất ngay trước mặt Dorje. Dorje run rẩy đặt cày xuống và đi thẳng về nhà. Trời còn sớm nên Dorje biết rằng sẽ bị vợ mắng chửi, nhưng ông phải kể cho vợ mình nghe đã gặp bà tiên và được bà ban cho ba điều ước. Trong mọi trường hợp, ông cần có thì giờ để bàn bạc với vợ và làm sao đạt được điều tốt nhất từ cơ hội vô song này. Dorje vừa tới trước cửa nhà nằm trên đồi thì Pemala bước ra và bắt đầu trách móc. Ông muốn cái gì hả? Đồ bị gạo. Vợ ông thì không có gì trong bụng cả, mà ông thì đi chơi. Đồ mũi khoai tây. Đúng là Dorje có cái mũi to đùng, nên nghe thế ông không nhịn được giận dữ. Bước vào bếp, ông la lên. Mũi khoai tây, ta mong cái mũi ta to như cái bếp này, để ngươi biết thế nào là một lỗ mũi to. Vừa nói xong thì mũi của Dorje phồng lên to tướng, to mãi và đè bẹp hai vợ chồng khốn khổ vào vách tường. Cứu tôi với, cứu tôi với. Pemala la lên một cách tuyệt vọng và Dorje sực nhớ ra nói. Ta mong rằng ta không có mũi nữa. Ngay tức khắc điều đó thành sự thật. Bây giờ trên khuôn mặt Dorje chỉ còn một lỗ đen khủng khiếp. Pemala vừa thở vừa nhìn sửng sốt khuôn mặt của chồng. Dorje sờ lên mũi và tay thò tuột vào trong đầu mình. Ông rên rỉ. Ôi! Lẽ ra đừng bao giờ gặp ngươi mà lại hay, bà tiên đáng nguyền rủa. Ba lời ước của ông đã thành sự thật. Vợ chồng ông sống bình thường như không hề gặp bà tiên, cũng không nhớ những gì của một ngày đáng nhớ đó.
Làm sao cho phải?
Tu sĩ Ấn Độ Srona là người rất chịu khó học tập thiền định. Ngày nào, ông cũng nhập định, từ bỏ mọi tư tưởng và xúc cảm, tập nhận cái không. Tuy thế, ông chẳng đạt được tiến bộ nào. Ông càng tìm cách thư giãn, thì lại càng căng thẳng. Ông càng không muốn nghĩ ngợi gì, thì ý tưởng lại càng hỗn loạn. Cứ thế kéo dài. Ngày nọ, ông nghe nhắc đến Đức Phật Cồ Đàm, một vị đạo sư của trời và người, một vị đã đạt mức thiền định cao nhất, đang ở gần đó. Ông liền lên đường đi gặp Phật Cồ Đàm xin giúp đỡ. Chắc hẳn ngươi còn nhớ lúc còn trẻ, ngươi là một nghệ sĩ chơi đàn sitar. Ngươi lên dây đàn như thế nào? Phật hỏi ngay, vì Ngài biết rõ quá khứ của mỗi người tới trước mặt Ngài. Ồ, tất nhiên rồi, Srona bối rối trước cái nhìn của Phật. Phật mỉm cười, nói tiếp. Đàn muốn hay thì dây phải thật căng hay thật chùng. không quá căng mà cũng không quá chùng, Bạch Thế Tôn. Srona trả lời, sức căng cần thiết nằm đâu giữa hai thái cực thì cũng như thế, ngươi nên thực hành thiền định. Phật nói tiếp, nằm chính giữa, một bên là sự chú tâm, bên kia là sự thư giãn. Đó là bí quyết của trạng thái thiền định tỉnh giác. Trong đó, ngươi vượt qua hoạt động của tư tưởng và rơi vào trạng thái của tâm thức uyên nguyên. Đừng quan tâm gì đến có kết quả hay không có kết quả. Cứ tu tập và tu tập. Rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ tự tìm thấy cái ở giữa là chỗ nào cho ngươi. Lúc nữ thánh Tây Tạng Matrik Lắp Tròn nghe câu chuyện này, bà đọc bài kệ.
Hãy để mình rơi vào trong dạng tự nhiên của là như thế. Có ích gì khi thắt nút hư không? Trước hết tập thư giãn với sự tỉnh giác, sau đó cũng bỏ luôn sự chú tâm. Và cuối cùng, bạn không bám giữ bất cứ điều gì. Hãy để mọi sự xảy ra thế nào cũng được, và hãy yên nghỉ trong dạng mà bạn vốn xưa nay đã nằm trong đó. Về sự tái sinh,
khoảng 1.000 năm sau khi Phật Cồ Đàm từ trần thì giáo pháp đã có nhiều phát triển trong giới trí thức Ấn Độ. Một trong những luận sư xuất sắc thời đó là Chandra, người vừa có cái thư thả của một bậc giác ngộ, lại có tài hùng biện và lý luận sắc sảo của một người trí thức. Vì thế, ông cũng được nhiều người ủng hộ, và những kẻ khác ý kiến thì lại rất gờm. Ngày nọ, một pháp sư Ấn Độ tổ chức cuộc tranh luận trong một ngôi đền với sự có mặt của Chandra. Lúc đó các cuộc tranh luận như thế rất thịnh hành. Cuối cùng, các vị đứng đầu các giáo phái có mặt lần đó, có cả các vị theo chủ nghĩa vô thần và nhà vua, đều thừa nhận Chandra là người thắng cuộc tranh luận. Sau đó, vị pháp sư nọ cho rằng việc Chandra thắng cuộc chưa chứng minh được giáo pháp đạo Phật là ưu việt. Nhiều nhất họ chỉ nói rằng Chandra là người có tài hùng biện thôi. Nghe nói thế thì mọi người đều đồng ý, kể cả Chandra. Vị pháp sư nọ quả quyết không hề có bằng cớ về sự tái sinh, và như thế nguyên lý, nghiệp lực, nhân quả cũng không đứng vững. Nếu không chứng minh được có kiếp trước thì cũng không thể thừa nhận có kiếp sau. Vị pháp sư thách đố Chandra, nếu bạn có bằng cớ chắc thực về sự tái sinh, tôi sẽ cùng toàn bộ đệ tử theo Phật giáo hết. Chandra nhắm mắt im lặng hồi lâu, làm như suy nghĩ điều gì. Sau đó ông cười, được, nếu nhà vua chịu làm chứng, thì ngay hôm nay ta sẽ chết và sẽ chủ động tái sinh theo một cách để chứng minh được có sự luân hồi. Vị pháp sư nọ ngạc nhiên và chấp nhận, tuy thế ông vẫn không tin rằng Chandra chịu hy sinh mạng sống quý giá chỉ để chứng minh điều này. Chandra nhờ nhà vua và cận vệ cho mang vào một cái áo quan bằng đồng. Sau đó, ông vẽ lên trán một dấu hiệu màu đỏ, ngậm một hạt ngọc trai trong miệng và nằm vào áo quan chờ chết. Chỉ vài phút sau, ông đã từ bỏ thân thể và nhà vua cho niêm phong áo quan. Chandra là người đã từ bỏ ảo giác về sinh tử, nên ông chủ động nhập mẫu thai ngay trong đêm đó của một phụ nữ ở gần đền. Sau đó Chandra được sinh ra có dạng của một hài nhi bình thường. Chỉ một thời gian sau, người ta đồn đại vợ của một người bà la môn sinh một đứa con trai, trên trán có dấu đỏ, dấu hiệu của hiền nhân, và miệng ngậm một hạt ngọc trai. Nhà vua cùng cận vệ liền đến ngay thăm đứa bé. Sau khi kiểm soát, nhà vua trở về mở áo quan ra thì viên ngọc trai trong miệng đã biến mất và dấu đỏ trên trán của Chandra cũng không còn. Đúng như lời hứa, pháp sư nọ cùng đệ tử theo Phật giáo và rất gần gũi với cậu bé trai ngày càng lớn. Cậu bé được cha mẹ đặt tên là Chandra Gomi. Sau đó Chandra Gomi trở thành một luận sư, diễn giả danh tiếng thời đó. Trong viện đại học Nalanda, ông đại diện cho quan điểm riêng của mình về Phật giáo và tranh luận với Nguyệt Xứng Chandrakirti, cũng là một luận sư xuất sắc. Sau 7 năm tranh luận không phân thắng bại, Chandra Gomi thú nhận rằng chính Đức Quán Thế Âm Bất Tử đã bày vẽ cho ông trả lời các câu hỏi hóc búa của Chandrakirti. Nghe thế, Chandrakirti cười lớn và thú nhận trước quần chúng rằng lý luận của ông lại được Đức Văn Thù Sư Lợi chỉ bày cho.
Sự trói buộc dẫn đến ảo giác.
Trong thế kỷ thứ 10, Naropa là khoa trưởng tại Đại học Nalanda ở Bihar, Ấn Độ. Một ngày nọ, Naropa nhận ra rằng phải vượt qua giới hạn của tư tưởng nếu thật sự muốn thực hiện lời dạy của giáo pháp. Dù kiến thức của Naropa rất được khâm phục tại Bihar, nhưng ông đã từ bỏ ảo giác của kiến thức đơn thuần. Naropa lên đường đi kiếm một vị đạo sư. Tại Bengal, ông gặp Tilopa đang ngồi trên bờ một dòng sông. Tilopa là một tu sĩ sống hoang dã, ăn thức dư thừa và các thứ cá sống mà ông có tài bắt tay không. Naropa nằm xá dài để biểu lộ lòng hâm mộ đối với Tilopa. Sau đó, ông từ từ đến gần, xin Tilopa vài lời khai thị. Người tìm kiếm cái gì? Tilopa hỏi, đưa cặp mắt đầy gân máu, nhìn chằm chằm. Tôi tìm kiếm sự tự tại và giác ngộ hoàn toàn. Nhà hiền triết đáp. Cái gì trói buộc ngươi? Ngươi muốn thoát khỏi cái gì? Tilopa lầm bầm hỏi. Muốn thoát tất cả, bạch ngài. Cái trói buộc ngươi không phải là cảnh vật ngoại giới. Naropa, chính sự bám víu của ngươi buộc chặt ngươi. Hãy bỏ tất cả và trở thành tự do. Nghe xong, Naropa bỗng nhiên thức tỉnh và đại ngộ. Vui mừng trước kết quả lời mình, Tilopa đọc bài kệ.
Chỗ nào có trói buộc níu kéo, chỗ đó còn khổ đau, chỗ nào còn yêu ghét, chỗ đó còn giới hạn, chỗ nào còn dự định và tư tưởng, chỗ đó tính nhị nguyên lên ngôi, vì mọi phân biệt chỉ sinh vô minh. Tất cả tư tưởng, kế hoạch và tìm cầu hiểu biết đều chỉ là những trò chơi giả tạo. Mọi tham cầu hay tự khước chỉ làm ngươi trở thành nô lệ của chính ngươi. Cái sáng rực và vĩnh viễn không bị ô nhiễm chính là tâm thức uyên nguyên. Tâm thức đó sinh ra tư tưởng rồi thâu nhận nó vào lại, xem như không có gì xảy ra cả. Vì vậy, tốt nhất hãy yên nghỉ trên điều không hề biến hoại, nơi bất sinh bất diệt và hoàn toàn diệu dụng.
Naropa còn phải trải qua 12 lần thử thách và thuần thục một số phép tu. Rồi, một buổi sáng nọ, Tilopa thình lình nhảy lén từ sau lưng lại, lấy giày đánh vào mặt Naropa. Cơn sửng sốt bất ngờ này đánh thức Naropa, đã từ từ mệt mỏi, bỗng nhiên hốt ngộ chân như tuyệt đối và tiếp nhận phép đại ấn quyết Mahamudra là phép ấn quyết đưa hành giả trở về với tự tính. Với phép này, Naropa đã trở thành truyền nhân của Tilopa và về sau được may mắn có một truyền nhân xứng đáng là Marpa, nhà dịch thuật, rồi vị này lại truyền lại cho con người hoang lạc Milarepa. Dòng truyền nhân liên tục từ đời này qua đời khác đến ngày nay vẫn còn. Dù chúng ta không biết đến họ, phải biết đó là một sự may mắn cho hậu thế.
Lòng từ bi hơn tất cả mọi thứ.
Cách đây trên 2.000 năm, trong thành phố Sravasti ở Ấn Độ, có một gia đình Bà La Môn sinh được hai người con trai. Người con cả có trí thông minh hiếu học, còn đứa em tên là Chunda thì rất kém, không biết đọc biết viết, tất nhiên không thể làm tròn trách nhiệm người con thuộc một gia đình tu sĩ. Sau khi người cha mất, hai người con trai gặp một đệ tử của Phật Cồ Đàm và không bao lâu sau, người con lớn trở thành tăng sĩ, được theo chân Đức Phật và được gia nhập giáo hội. Trong lúc đó, Chunda cũng lui tới gần đó nhưng chỉ biết dành ăn với chó mèo mà thôi. Người anh lớn hỏi ý kiến A Nan, người hầu cận thân tín của Phật rằng liệu một kẻ có trí khôn tệ hại như Chunda được phép gia nhập tăng già chăng? A Nan nói, đem em ngươi lại cho đại sư và trực tiếp hỏi ý kiến của ngài. Lúc đầu Chunda không dám lại gặp Phật vì tự thấy không xứng đáng và quá ngu dốt, nhưng nhờ ông anh chỉ rằng giáo pháp này lấy lòng từ bi làm chính nên cuối cùng Chunda mới chịu. Chunda đến gặp Phật một cách sợ sệt, theo giờ hẹn sẵn lúc Phật đang tiếp chuyện trong một vườn cam. Chỉ nhìn qua, Phật Cồ Đàm đã thấy ngay tính khiêm tốn và lòng nhân hậu của con người trẻ tuổi này và cho phép A Nan thu nhận làm môn đồ. A Nan khai thị Chunda bằng bài kệ:
xa lắm mọi tư tưởng xấu, cái có thể mang lại hành động xấu, tha thiết quên mình và sẵn sàng phụng sự, tránh không bám giữ nơi cái ngã, tham tịnh tỉnh giác và trong sạch, đúng như tự nhiên, thì không có khổ não nào có thể xâm lấn. Đó là đạo lý của người giác ngộ.
3 tháng trôi qua, anh chàng Chunda tội nghiệp vẫn không thuộc nổi một câu kinh mà bất cứ kẻ chăn cừu nào cũng thuộc được. Trong lúc đó thì các vị tăng sĩ trẻ tuổi đã thuộc nằm lòng từng chồng kinh sách. Chunda thất vọng và hỏi ý kiến A Nan. A Nan vừa mới giải thích xong thì đã khám phá ra Chunda không thể lĩnh hội gì cả, không có câu nói nào nằm lại trong óc chàng. A Nan tự nhủ, được cái gì, người này gia nhập giáo hội để làm gì, khi không thể nhớ điều nào trong đầu. A Nan chỉ ban phước cho Chunda và cho chàng nghỉ việc. Chàng thất vọng ra ngồi ở góc vườn cam và khóc. Khóc mãi cho đến khi Phật đi qua. Phật biết ngay những gì vừa xảy ra và khuyến khích Chunda kể lại câu chuyện. Chàng thúc thích. Không hiểu điều gì đã xảy ra cho con. Con muốn trở thành đệ tử của Thế Tôn và được học pháp của ngài, vậy mà không nhớ được điều đơn giản nhất nữa. Nghiệp nào làm con không thể hiểu biết được đó? Phật Cồ Đàm giải thích, trong kiếp cuối cùng chàng là một Bà La Môn thông thái và là người tự cho mình tài giỏi hơn thiên hạ, chê trách không tiếc lời quan điểm của những người khác, quá chủ quan. Chàng tự cho mình là đạo sư và truyền bá các quan điểm sai lầm, làm nhiều kẻ tầm đạo phải lạc lối. Vì sử dụng sai lạc sức mạnh của tư tưởng, Chunda phải chịu học hỏi mặc kia của đồng tiền trong kiếp này và trở thành kẻ ngu dốt để nhiều người chê bai. Chunda đáp, từ hồi nhỏ, thầy giáo đã chê con là người khó lãnh hội, làm sao thoát khỏi ách nạn này? Phật trả lời bằng câu kệ.
Được bậc hiền giả hướng dẫn, tốt hơn là được kẻ khờ ca tụng. Ai biết rằng mình còn vô minh dạ dột, kẻ ấy mới là một hiền giả đích thực. Ai tưởng mình là một hiền giả, dù không nói ra, thì đích thị là một kẻ dại khờ.
Sau đó, Chunda được Phật Cồ Đàm đích thân chỉ dạy, nhằm làm sáng tỏ đầu óc của Chunda. Phật bảo chàng mỗi ngày đều quét đền và quét các đường đi quanh đền. Trong công việc đó, chàng chỉ nên nhớ đến hai câu duy nhất: chùi sạch bụi, chùi sạch dơ bẩn. Ngoài ra, Chunda phải chùi sạch tất cả giày dép của các vị tăng sĩ khác. Chunda vội bắt đầu công việc, vừa mới cầm chổi quét, chàng quên ngay hai câu nọ. May thay chàng gặp ngay A Nan đang ngồi giữa sân đền và nhờ nhắc lại hai câu đó. Sau một thời gian lâu, Chunda mới thuộc được hai câu này. Vài tháng sau thì chàng thuộc lòng và lúc nào cũng lẩm bẩm câu này. Tay cứ quét, quét và quét và chùi giày từ đôi này qua đôi khác. Phật để tâm quan sát sự cố gắng của vị tiểu tăng này và có cách làm cho lúc nào đền cũng đầy bụi và giày dép lúc nào cũng lấm bùn, để Chunda có việc làm liên tục từ sáng đến tối. Với sự cẩn trọng và tha thiết, Chunda từ từ đi vào chiều sâu của câu nói. Thế Tôn nói bụi là muốn nói bụi bên ngoài hay bên trong, mà bụi bên trong là gì? Cứ thế mà chàng trở thành người học trò chuyên sâu nhất. Song song đó, chàng lại đi phụng sự cho các bạn đồng học. Ngày nọ, Chunda tung chổi quét đền và tâm thức đại định của chàng đã đạt đến mức rất sâu thì một câu kệ của Phật bỗng nhiên bừng sáng, trở thành một câu kinh đầy ý pháp, một câu chàng không biết mà cũng chưa bao giờ nghe.
Bụi chính là sự ràng buộc, sự níu kéo, sự vướng mắc, không phải là bụi cõi trần. Bậc hiền giả từ bỏ thứ bụi đó. Dơ bẩn chính là sự giận dữ, không phải là sự ô uế thông thường. Bậc hiền giả từ bỏ các lớp uế nhiễm nhiều tầng đó và trở nên tự tại.
Chunda nghe các lời kệ đó và trực nhận ra rằng cái ta giả tạo là do ba thứ tham đắm: tham, giận dữ, sân và vô minh, suy sinh ra. Như người tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, chàng thấy rằng lâu nay mình cứ tự đồng hóa mình với cái ta. Cái đó không gì khác hơn là một lớp dơ bẩn mà chàng vừa quét đi. Rõ như ban ngày, hoàn toàn rõ ràng. Cảm tạ Đức Thế Tôn. Chàng đứng đó, tay còn cầm chổi, nhưng đã đi xuyên suốt hết các tầng bụi bặm của sự ảo giác. Sau lần giác ngộ này, Chunda còn tu học thiền định hàng năm trời, và sau đó, Phật trao nhiệm vụ cho Chunda đi từ làng này qua làng nọ để đánh thức người tầm đạo. Kẻ Chunda bất trị nay đã trở thành A-la-hán Chundaka, người quét đường, đi vào lịch sử và chứng minh rằng có hàng ngàn con người với đầu óc giản đơn, thậm chí lòng đầy nghi ngờ và hoàn toàn không được chuẩn bị, thế mà vẫn có thể được đưa vào các cấp bậc giác ngộ chỉ với bằng những câu nói giản dị. Trong các đệ tử, Phật Cồ Đàm xem kẻ quét đường Chundaka là người khôn khéo nhất khi chuyển hóa tâm thức. Ngày nay người ta vẫn nói, những ai muốn phát triển tâm thức nên thành tâm cầu đến trợ lực của Chundaka, nhất là khi nghe các vị đạo sư giảng giải mà họ không hiểu cũng chẳng nhớ. Chundaka là một ví dụ lịch sử sinh động nhằm minh chứng rằng lòng nhân hậu và sự tha thiết thực hành các phép tu có khi còn quan trọng hơn xa một đầu óc trí thức sắc sảo.
Tự tính rất gần.
Patrun Rinpoche, một kẻ giác ngộ phiêu bồng, không đêm nào khi trời chập tối mà không nằm ngửa, ngắm nhìn bầu trời cao rộng. Ở đâu cũng thế, mỗi lần như vậy là mỗi lần ngài hòa lẫn tâm thức riêng tư của mình cùng với vũ trụ. Đó là sự hòa lẫn trong thiền định, trước và sau ngài. Có nhiều người cũng đã làm như thế. Một đêm nọ, Patrun nằm trên một cánh đồng, nhìn ngắm bầu trời, gần đó có vài đệ tử. Bỗng nhiên, ngài gọi vị đệ tử xuất sắc nhất là Niosun Luân Tốt lại và nói, người có thấy tự tính chăng, Niosun? Thưa, không. Niosun trả lời thành thật, đừng lo, Rinpoche nói, thực tế không có gì bí ẩn cả. Nhưng đừng nghĩ ngợi gì về nó, cứ giữ tâm rộng mở. Hai thầy trò nằm bên cạnh một lúc lâu và cùng nhìn bầu trời. Mặt trời lặn, xa xa có tiếng chó sủa. Người có nghe chăng tiếng chó sủa? Rinpoche hỏi. Thưa có, Niosun trả lời. Đó, nó đó. Giọng nói vị đạo sư trầm lại vì xúc động. Ông hỏi tiếp giọng rất nhỏ. Người có thấy chăng các vì sao trên bầu trời? Thưa có, con thấy chúng. Patrun Rinpoche lại kêu lên. Đó, nó đó, chính nó. Tất cả, hết thảy đều là tâm thức tỉnh giác. Đều là Phật tính rồng. Nó chính là thứ nằm ngay trong ngươi. Đừng tìm kiếm nữa, khắp nơi chính là nó. Ngay lúc đó, trong người học trò lóe lên một tuệ giác, thứ tuệ giác nằm ngoài mọi phân biệt. Trong khoảnh khắc đó, Niosun không thấy sự khác biệt gì giữa tâm thức của chính mình và cái tự tính của vạn vật. Trong phút giây đó, không hề còn gì mà ông phải chứng đạt, vì ông đã biết chính mình là gốc mọi thứ xưa nay, sinh ra tất cả, nhận thức tất cả, rồi lại chứng đạt tất cả. Niosun khóc. Chỉ mới đây, ông còn đang lo tối nay mình lại phải mơ thấy giấc mộng ấy. Đó là giấc mộng mà Patrun Rinpoche hiện ra, đẩy trước mặt ông một cuộn len màu đen khổng lồ. Và trong cuộn len đó có một tượng Phật bằng vàng. Từ đó phát ra vô số sợi len. Bây giờ, Niosun chợt hiểu rằng bản thân giấc mơ đó cũng như mọi tư tưởng hay tình cảm do ông hay bất cứ ai cảm nhận được đều phát xuất từ Phật tính nằm trong trung tâm của vạn sự. Con đường dẫn đến tuệ giác này dài thật, nhưng bây giờ ông đã tự mình ngộ ra về một câu kệ đầy minh triết của Mật Tông.
Trên con đường đạo nhiều giáo pháp, bạn sẽ hiểu rằng tất cả loài hữu tình đều có khả năng một ngày kia sẽ đạt giác ngộ. Trên con đường Mật Tông, bạn sẽ thấy rằng tâm thức uyên nguyên từ xưa đến nay đang soi sáng tâm bạn.
Nhiều năm sau, Niosun Luân Tốt còn kể câu chuyện về lần giác ngộ này của chính mình cho học trò nghe và chấm dứt câu chuyện bằng cách đọc bài kệ của đạo sư Long Tren Pa.
Vạn sự từ xưa đến nay, tính của nó là thanh tịnh và chính là Phật tính. Ai biết điều này, đó là người đã thức tỉnh. Ai để sáu thức yên nghỉ trong tự tính đó, người đó sẽ thấy chúng là một sự viên mãn hoàn toàn. Đừng tin nghe đầu óc đang xao xuyến, hãy yên lặng và cứ để tất cả mọi sự như là xưa nay vẫn cứ. Tỉnh giấc khó khăn.
Vào thế kỷ thứ 19 tại miền đông Tây Tạng có một vị lạc ma cao cấp tên là Tramyang Khenchen Rinpoche. Nhiều đệ tử của ngài là các vị tái sinh của các dòng lạc ma và thường rất xuất sắc trong học tập và lĩnh hội. Trong số đó có Neten Choling, một cậu bé mà rõ ràng là kiến thức và tài năng đã được thành hình từ những đời sống trước. Từ nhỏ, Neten Choling đã thông minh và chỉ làm theo ý mình, đến nỗi cha mẹ phải đưa đến Tramyang Khenchen để cậu bé này được một đạo sư giác ngộ hướng dẫn học tập. Dưới sự hướng dẫn của Rinpoche, quả nhiên Neten Choling sớm trở thành một thanh niên xuất sắc, nhưng cũng như các vị tái sinh khác, chàng cũng không tránh khỏi lòng kiêu mạn. Ngày nọ, chàng Neten Choling chừng 20 tuổi quyết tâm lên đường đi kinh đô Lhasa để tham gia một cuộc tranh luận với các luận sư của bốn trường phái lớn của Phật giáo Tây Tạng. Lhasa là một trung tâm văn hóa của cả nước, đi 4 ngày đường mới đến, nhưng Neten Choling cho rằng đáng công đi để cho các vị luận sư kinh đô biết đâu là chân lý. Chàng bắt đầu chuẩn bị cuộc hành trình và báo cho thầy biết, xin phép lên đường và xin thầy ban phước lành. Tramyang Khenchen trả lời, tốt lắm, hãy đi Lhasa, nhưng đợi vài ngày đã. Vài ngày sau, có một buổi lễ điểm đạo, trong đó Tramyang Khenchen sẽ khai thị cho một số vị đệ tử. Tất cả học trò, kể cả các vị lạc ma cao cấp, đều tập hợp đông đủ trong chánh điện, ai cũng hồi hộp, mong được thầy nói điều gì với mình hay làm bất cứ một hành động nào đó cho mình. Ai cũng biết vị thầy của mình là người đắc đạo và thường bất ngờ dùng nhiều biện pháp để khai thị cho đệ tử hoặc để giúp tiến thêm nhiều bước tu học. Cũng vì thế mà các vị đạo sư vẫn được so sánh như người mài kim cương, dù có khác nhau về chủ trương trường phái, nhưng các vị đó đều giống nhau là mỗi lần dạy học trò là như mới, phải có cách riêng để phá bỏ những điều vô bổ, những điều che mất ánh sáng rực rỡ tự nhiên. Chàng Neten Choling hôm đó chẳng may bị đau bụng dữ dội, bụng đầy hơi. Lúc ngài Khenchen Rinpoche đi dọc một hàng lạc ma và các vị tái sinh ngang đến chàng thì đứng lại và đặt bình bát bằng vàng lên đầu chàng, đồng thời ban phép lành. Vừa mới làm ngang đây, bỗng vị đạo sư đấm một đấm mạnh vào bụng chàng đang đầy hơi, ai thấy cũng kinh hoàng. Neten Choling phải phát ra một cú trung tiện thật lớn, không ai không nghe. Mặt chàng đỏ như gấc. Lúc đó thì Khenchen Rinpoche chỉ thẳng vào mặt chàng nói, chính đó đó. Đầu óc chàng hoàn toàn tê dại. Chàng rơi lại trong tính không của chân như và bỗng đạt được trạng thái tự nhiên uyên nguyên. Trạng thái đó chính là giác ngộ, khi con người trực nhận nó được một lúc. Trong những năm sau đó, Choling Rinpoche vẫn còn kể câu chuyện giác ngộ của mình, không chút hổ thẹn, cho học trò biết cái thâm sâu của nhận thức lần đó, Cái thâm sâu đó đạt được là nhờ cú sốc mà ra. Và chàng không bao giờ rời xa chiều sâu thẳm đó nữa. Chàng khâm phục lòng sáng tạo thần thánh của Khenche Rinpoche và nói thêm rằng sau đó không còn chút ham muốn đi tranh luận ở kinh đô nữa vì chàng chẳng cần minh chứng điều gì cả.
Patrun Rinpoche được cầu hôn.
Trên miền cao nguyên Golok phía đông Tây Tạng, Patrun Rinpoche gặp một người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết với ba đứa con nhỏ trên đường đi Dachuka. Người giác ngộ phiêu bồng này hỏi thăm người đàn bà và được biết ông chồng đã bị gấu ăn thịt và cả gia đình giờ đây phải kéo về phố xá để ăn xin. Nếu không, cả nhà chỉ chờ chết đói. Patrun liền cõng một đứa bé lên vai, tay dắt đứa kia và nói: đường đi đến Dachuka còn xa, vì thế tôi phải đi cùng để giúp đỡ bà. Người đàn bà mừng rỡ và cùng đi với Patrun suốt một vùng vắng người. Bà lo mang đứa bé mới sinh và Patrun thì vai cõng đứa này, tay dắt đứa kia và cả nhóm từ từ đi về phía nam. Buổi tối, Patrun bọc hai đứa nhỏ trong áo ấm của mình để chúng khỏi chết cóng trong đêm lạnh. Sáng tối, hai người lớn nấu trà quanh đám củi và chia nhau ăn phần dự trữ ít ỏi của Patrun. Giữa đường, họ gặp các người chăn cừu hay kẻ hành hương và mọi người đều xem đây là một gia đình hết sức bình thường, đi lễ thánh địa. Không ai nghĩ ngợi gì về con người với đứa trẻ trên vai là ai, người đàn bà nọ thì lại càng không biết. Khi cả nhóm đến một nơi khá đông người, thì người đàn bà cùng Patrun Rinpoche bắt đầu ăn xin để mua các thứ như bột, bơ, sữa chua mà sống. Nhóm người nhỏ bé này xem ra ngày càng bớt buồn trên đường đi vì niềm an lạc xuất phát từ một tâm thức giác ngộ như Patrun có thể xoa dịu những tâm hồn sôi sục. Khi họ vừa đến ngoại ô của Dachuka thì gia đình ăn xin này hầu như cất được một bài ca. Người đàn bà kiếm nơi ăn xin, còn Patrun đi đâu mất. Một lúc sau Patrun về lại, mang nhiều thực phẩm, nhưng mặt mày xem ra có chút ưu tư. Bà quá phụ hỏi thăm lý do ưu tư thì Patrun nói: chẳng có gì quan trọng, tôi định làm chút việc nhưng ở đây các chuyện nhảm nhí lại được loan truyền nhanh như chớp. Nhưng một người ăn xin nghèo khổ như ông lại quan tâm gì đến các chuyện đó chứ? Người đàn bà ngạc nhiên: ờ thì đúng như vậy, ta hãy đi tiếp. Một lúc sau, cả nhóm đến tu viện nằm về phía bắc của Dachuka. Dưới chân ngọn đồi của tu viện, Patrun nói với người đàn bà: tôi phải dừng ở đây vài bữa. Trong ba ngày nữa, bà sẽ gặp lại tôi và tất cả sẽ được chuẩn bị chu đáo. Người đàn bà quá đã có kế hoạch khác. Trong quãng đường đi, người bạn đồng hành đó đã gây niềm cảm mến. Bà thấy rằng đã vượt qua được nỗi đau khổ mất chồng, một phần nhờ một cái gì rất êm dịu phát ra từ người đó. Bà nói vội: đừng làm thế, suốt một thời gian dài, anh đã ở với chúng tôi, hãy ở lại, nếu anh muốn, chúng ta sẽ thành vợ chồng, hay ít nhất cũng cùng nhau đi suốt cuộc đời này, đừng bỏ rơi mẹ con tôi. Nhưng vị đạo sư đã có một quyết định không thể dời đổi. Tôi chỉ là một trong những người giúp đỡ bà, hãy tin rằng mọi sự sẽ tốt lành. Ba ngày nữa, bà sẽ trở lại và sẽ gặp tôi. Nói xong, Patrun quay người leo lên đồi. Người đàn bà đành ở lại dưới thung lũng với các con và thực phẩm vừa kiếm được. Ngày hôm sau, người ta bắt đầu loan truyền tin. Đạo sư giác ngộ Patrun từ xa đến đây và giảng pháp cho chúng ta. Mọi người đổ xô đến tu viện, dựng lều trước cửa và lo lắng tổ chức buổi lễ. Quá phụ trẻ tuổi kia nghe tin có chút hy vọng. Sự có mặt của một đạo sư danh tiếng như thế quả thật là một điềm tốt. ta sẽ kiếm ngài, dâng hiến tặng phẩm để cầu nguyện cho ông chồng xấu số. Nàng gom góp mọi thực phẩm xin được, mang theo ba đứa con, tìm đường lên tu viện. Patrun Rinpoche là người không bao giờ chịu nhận tặng phẩm, nhưng lần này ngài ra lệnh cho các vị lạt ma hãy giữ mọi tặng phẩm lại. Ta đợi một người, người này sẽ được nhận các thứ. Các vị lạt ma ngạc nhiên, nhưng không có gì khác hơn là nghe lời Phật, tức Patrun, và dồn tất cả tặng phẩm trong một phòng riêng. Nàng quá phụ và các đứa con vào trong chánh điện, nơi Patrun giảng pháp. Họ tìm được một chỗ đứng xa phía sau, không thấy mặt Patrun, chỉ nghe tiếng. Cuối buổi giảng, sau phần cầu nguyện kết thúc, mỗi người lần lượt đi ngang trước Patrun và được tận mắt nhìn vào mắt ngài. Đến lượt nàng quá phụ, bây giờ nàng mới biết ai đã đi suốt một đoạn đường dài với mình. Nàng kêu lên một tiếng hốt hoảng, đưa tay bịt miệng. Patrun mỉm cười hiền từ và đưa tay đặt trên đầu nàng. Hãy tha lỗi cho con, nàng nói. Con đã không nhận ra ngài suốt một thời gian. Trời đất, ngài cõng con của con trên vai, và còn con thì lại đòi cưới ngài. Ôi, một vị đạo sư tôn kính. Patrun cười và nói rõ lỗi tại ngài, vì ngài chỉ muốn không ai biết mình để có thể tự do đi lại trong xứ này như một con chim trời. Sau đó, ngài quay lại nói với các vị lạt ma. Đây là người mà ta đợi, cũng nhờ người này mà ta đến đây. Hãy tặng cho gia đình này tất cả tặng phẩm và hãy lo lắng cho họ, hãy xem họ như chính ta. Các vị lạt ma hiểu rất rõ Patrun muốn nói đến điều gì. Ngài nói, hãy xem họ như chính ta, với nghĩa thật nhất.